Có cũng như không. Phải không? Có cũng như không thôi. Giờ khi mà đi về tới nhà thì có khi người ta hỏi hồi nãy anh hay chị đi ngang qua cái rạp hát đó, anh có nghe gì tiếng nhạc gì không, tiếng nhạc cái bài ca đó hay quá, có nghe gì không? Thì người đó cũng nói lúc đó tôi đi đâu có chú ý gì đâu, thành ra cũng không nhớ cái đó là tiếng nhạc gì nữa, phải không? Thành ra có cũng như không thôi. Thành ra như vậy, cho nên là đấy, tâm không chỗ sanh thì pháp nó không có chỗ trụ. Nếu mình không có sanh tâm thì pháp nào nó cũng đều là như hết, nó không có cái gì là vướng mắc hết. Cho nên người hiểu như vậy đó thì mình đừng có đổ thừa tại cái cảnh này tại cảnh kia làm cho mình nhiễm, phải không? Làm cho mình nghĩa là chướng ngại, phải không? Mà do mình sanh tâm thôi. Nói cách dễ hiểu thế như một cục vàng, cục vàng để trước mặt đó mà mình không có sanh tâm thì sao? Thì đâu có thầy, đâu có sanh chuyện gì đâu. Rồi còn do mình sanh tâm thấy vàng cái mình thấy nó quý cái muốn lấy, phải không? Thì đó là mới thành sanh chuyện, mới có tham. Còn nếu mà thấy là thôi không có sanh tâm hết thì đâu có tham, phải không? Vì vậy không phải do vàng mà nó làm cho mình tham, phải không? Mà do tâm mình á, nó có chứa cái chủng tử tham này, nó thấy ra nó khởi niệm thành tham. Chứ còn vàng thì nó không có lỗi lầm gì hết. Nếu mà thật sự mà vàng nó có lỗi á thì ai nhìn nó cũng đều phải tham hết, phải không? Nhưng mà tại sao có người nhìn không tham, phải không? Ví dụ người mà tu có công phu, hoặc là những người mà tâm nó thanh tịnh thì thấy nhưng mà không có tham. Vậy cho nên không phải do vàng mà sanh tham, mà do tâm mình nó khởi. Vì vậy cho nên nếu mà tâm không sanh thì pháp không có chỗ trụ. Mà chính ở chỗ này mà vua Trần Nhân Tông mà trong cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo cuối cùng thì ngài kết câu đó: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện, phải không? Tức là đối cảnh mà không tâm thì chớ có hỏi thiền. Nhưng mà chính cái chỗ này mà nhiều người hiểu mà méo mó lệch lạc đi, thành ra xuyên tạc. Xuyên tạc, phải không? Nói rằng như vậy thì chắc cái người tu cái chỗ này tu dứt tới đây rồi thành ra sống nghĩa là vô tình hết, giống như cây đá. Vô tâm, phải không? Nhưng mà không hiểu được cái nghĩa vô tâm rất là sâu xa. Vô tâm đây đó không phải là cái nghĩa là như những người mà vô tình không biết phải quấy gì hết, vừa giống như cây đá không có tình cảm gì hết, phải không? Thường thường người thế gian mà ai mà người sống vô tình, không lạnh nhạt rồi đó, thì nói ông đó sống giống như vô tâm, phải không? Nhưng mà ở đây cái vô tâm này không phải như vậy, mà vô tâm ở đây á, không là không có cái tâm mà đắm nhiễm, không tức là đối trước các cái cảnh mà mình không có cái tâm mà nó nhiễm theo cảnh, không có tâm bị chi phối theo. Cũng giống như là mình đi nghe tiếng nhạc á mà mình không có sanh tâm mà đuổi theo cái tiếng nhạc đó, thì như vậy tức là ngay đó là thiền. Tức là mình không có sanh tâm đuổi theo thì tất nhiên là có tiếng nhạc cũng như không thôi, thì tất nhiên là tâm vẫn thanh tịnh, đâu có nhiễm ô gì, đâu có chướng ngại gì đâu. Thì tức là ngay đó là thiền rồi chứ gì nữa. Cho nên nó nói rằng đối cảnh mà vô tâm thì chớ hỏi thiền, ngay đó là thiền rồi. Cho nên ở đây thì nếu đạt tâm địa thì chỗ trụ không ngại. Người mà nếu mà thấu suốt được cái tâm địa của mình, tức là nơi đất tâm của mình đó, sáng tỏ được cái tâm của mình rồi thì mọi chỗ trụ đều không có ngại, tức là thấy gì nghe cái gì cũng đều thông suốt hết, không có ngăn ngại, phải không? Người mà sáng tỏa tâm đó rồi á thì thấy nghe như mọi người nhưng mà đều thông suốt hết, chứ đâu phải tu rồi tới đây rồi không có thấy nghe gì hết, không? Cũng thấy cũng nghe như mọi người nhưng mà không có bị vướng vào cái chỗ thấy chỗ nghe như người thường. Thì cái chỗ đặc biệt là chỗ đó thôi, cái người tu khác với người không tu là như vậy. Người không tu thì thấy gì nghe gì đó thì liền nhiễm ô, cho nên là bị chướng bị ngại, không? Thấy cục vàng thì thấy cứ nhìn hoài không muốn đi, không? Hoặc là vào chợ thì thấy cái chỗ nào bán giải mà không phải đẹp á, không thì cứ ngó hoài đó, thì đó là bị chướng, phải không? Còn mình coi như là sáng tỏ được tâm rồi thì thấy cái đi ngang qua đi qua luôn, không có chú ý gì hết thôi, thì nó đâu có làm chướng ngại mình gì đâu. là cho nên mới nói rằng thấu suốt được tâm rồi á thì chỗ trụ không ngại, thấy nghe gì cũng đều thông suốt hết. Chẳng gặp thượng căn thì già dặt chớ dại. Đây tức là không, nếu không gặp cái người thượng căn, tức là người mà khế hợp đó, thì chớ có hời hợt mà chỉ dạy, bởi vì chỉ dạy họ không hiểu, họ thành họ chê bai, họ chỉ trích, rồi thành xuyên tạc, phải không? Tức là nói với những người mà không hiểu đó thì họ sẽ xuyên tạc. Thí dụ như thiền đây thì mình đem với nói cho mọi người nó không có hiểu thì họ chê bai, họ xuyên tạc liền, nó nói là mấy ông tu thiền mà giống cũng như là cây như đá gì, vô tâm không như cây đá, hoặc là cứ hàng ngày cứ ngồi liêm diêm có xuống hoài không làm gì hết. Phải không? Cho nên là có người mà nói rằng